Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng giữa muôn người, tin mừng gieo khắp nơi, tin vui về muôn lối. Mẹ ơi, cùng con dấn thân cho đời. Mẹ con đường, con khấn xin mẹ cùng con chia dẫn buồn vui. Mẹ ơi đói thương, giúp con vui sống trên đời, ngày đêm theo Chúa không rời, cùng mẹ con sống thảnh thơi.
Hôm nay là lễ thánh Giáo hoàng Pio thứ năm ở thế kỷ thứ 16, một vị giáo hoàng rất là đặc biệt các anh các chị ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe chuyện về ngài nhé, để chúng ta thấy được là Chúa vẫn hiện diện nơi giáo hội của người cho đến tận thế, không phải là chỉ qua quyển bính giáo hoàng rồi các hàng giáo phẩm rồi bí tích thánh thể vân vân, mà còn nơi các vị thánh nữa. Ngài tỏ mình ra qua các vị thánh của người, trong đó có thánh Pio, giáo hoàng thứ năm của chúng ta mà giáo hội tưởng kính vào mỗi cuối tháng tư 30, ngày 30 như hôm nay đây. Những gì không thuộc về thánh giá Chúa Kitô sẽ không làm cho chúng ta được vinh hiển. Đó là lời thánh giáo hoàng Pio thứ năm đã tuyên bố sau 60 năm tận tụy phụng sự Thiên Chúa, giáo hội và phần rỗi nhân loại. Lời đó nhắc lại cho chúng ta giá trị đời đau khổ mà Chúa đã thánh hóa bằng thập giá, nhưng đồng thời cũng tóm tắt đầy đủ đời sống thánh thiện của chính thánh nhân. Em thấy câu này tuyệt vời, các anh chị, trước khi đọc tới em xin đọc lại nhé. Những gì không thuộc về thánh giá Chúa Kitô sẽ không làm cho chúng ta được vinh hiển. Đấy, chúng ta hãy nhớ kỹ cái câu thời danh của vị giáo hoàng Pio thứ năm này. Có nghĩa là không có thánh giá, không có vinh quang. Không có thánh giá, chúng ta sẽ không được thánh hóa. Cùng lắm chúng ta chỉ có sống lẻ tẻ giống như là vịt với lại gà có cánh mà chỉ bay trên đất thôi, chứ không phải như chim bay trên trời. Đại khái như thế. Đau khổ, nó giống như là lực đẩy đó. Nó đẩy chúng ta đi và chúng ta vượt lên trên thế gian. Sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian là như vậy. Câu quá hay, em phải dừng lại để mà chia sẻ. Giờ đây em xin đọc tiếp. Thánh giáo hoàng Pio thứ năm tên thật là Michael Ghislieri, ngày sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1504 ở Bosco, nước Ý, một làng nhỏ xinh xinh thuộc địa phận Tortona và không xa thành Alexandria. Đầu tiên cha mẹ ngài rất giàu sang và có thế lực, nhưng dần dà gia cảnh bị sa sút, ông bà phải tần tảo lắm mới nuôi nổi đàn con đông đúc. Cũng vì thế, Michael mới lớn lên được một chút đã phải đi chăn chiên. Sau 3 năm sống lặn lội với đoàn chiên, năm 1517, Michael được cha mẹ cho đi trường học. Còn gì hạnh phúc cho cậu hơn? Cậu coi đó là hồng ân Chúa quan phòng. Vì thế, cậu sống ngoan ngoãn với các vị giáo sư, cần mẫn học tập và cố gắng thực hiện bác ái. Lợi dụng những giờ nhàn rỗi, Michael một mình vào nhà thờ cầu nguyện. Chính trong những giờ phút vắn vỏi nhưng quý báu này mà Michael đã được nghe tiếng Chúa gọi sống đời tận hiến. Năm 1518, Michael xin nhập dòng Thánh Đa Minh và năm sau được nhận lời khấn trọng thể tại tu viện Vicevano. nhận rõ trí khôn, thông minh và nhất là khiếu đặc biệt về khoa thần học của thầy Michael. Các bề trên quyết định cho thầy theo học tại Đại học Bologna. Mãn học, thầy Michael chịu chức linh mục và được giữ chức giáo sư suốt 15 năm. Ngài làm việc tận tụy và gây được nhiều ảnh hưởng nhờ ở đời sống thánh thiện và trí óc uyên thâm. Ngài giữ luật từng chi tiết nhỏ, tuyệt đối vâng phục bề trên và thân mật với mọi anh em. Vì thế, đời sống ngài sáng chói nhân đức, vâng lời và bác ái. Hơn thế, cha Michael còn nổi tiếng là một chiến sĩ phúc âm. Ngài không quản ngại dùng hết trí lực bênh vực chân lý giáo hội, chống lại với nhiều tài giáo, nhiều bè rối. Năm 1551, Đức Giáo Hoàng Giulio III cử ngài làm việc ở Thánh Vụ Bộ. Đến đời Giáo Hoàng Phaolô thứ tư, thì ngài chính thức được thăng làm Bộ trưởng Bộ Thánh Vụ. Tiếp đó, ngài được Đức Giáo Hoàng tấn phong giám mục thành Sutri và Nepi, hai địa phận gần Roma. Hai năm sau, ngài được cử làm Hồng Y. Địa vị cao sang đó không làm giảm đời sống khắc khổ của thánh nhân. Tuy là Hồng Y, nhưng ngài ăn mặc rất nghèo khó, từ chối mọi phần của cải cha mẹ chia cho. Dưới triều Đức Pio thứ 4, ngài bỏ Roma đi kinh lược các địa phận với mục đích cảnh tỉnh tinh thần tông đồ của hàng giáo sĩ và kêu gọi sự hợp nhất của giáo dân. Nhờ cuộc kinh lược lâu dài này, Đức Hồng Y đã thu được nhiều tài liệu đem trình bày tại công đồng Tridentino. Đời sống thánh thiện và nhiệt thành làm việc của Đức Hồng Y đã khiến cho mọi người phải chú ý. Họ nhìn ngài với một thầm đoán ngài sẽ làm giáo hoàng. Dự đoán ấy đã được Chúa Con Phòng chấp nhận và thể hiện. Ngày 7 tháng Giêng 1566, Đức Hồng Y đã đắc cử làm giáo hoàng với danh hiệu là Pio thứ 5. Lên ngôi giáo hoàng, Đức Pio thứ 5 để ý ngay đến việc thánh hóa hàng giáo sĩ. Ngài khuyến cáo những vị dù là Hồng Y, giám mục hay linh mục thiếu tinh thần khó nghèo và chí nguyện tông đồ. Trái lại, ngài khích lệ và nâng đỡ những vị tỏ ra nhiệt thành trong việc vun sới vườn nho Thiên Chúa. Ngài rất khiêm tốn, nhưng cũng rất cương quyết. Hoạt động của Đức Thánh Cha không phải chỉ thu hẹp trong vườn Vatican hay trong phạm vi truyền đạo. Nhưng ngài đã khéo dùng quyền Chúa ban và địa vị của giáo hội để đem hòa bình cho nhiều chính phủ, nhiều dân tộc, nhiều tổ chức. Ngài đã bận tâm không ít về chiến tranh của người Hồi giáo, đến những phương thế đưa người Do Thái về với đức tin, mặc dầu họ có thái độ kiêu căng. Đức Pio thứ 5 làm việc như quên mệt. Ngài hội kiến với các vị Hồng Y ngay từ sáng sớm. Những khi rỗi việc, thay vì đi du ngoạn, Đức Thánh Cha kiên nhẫn ngồi nghe những lời tâm sự của đám dân nghèo. Người ta còn phải cảm phục biết bao khi thấy mỗi chiều thứ 5 hàng tuần, ngài rửa chân cho 12 người nghèo và hôn kính họ, không kể chi những ung nhọt thối tha. Ngài đã cho lập hội nhân ái tại Florence với mục đích giúp đỡ và bênh vực những người tù tội, nô lệ và bị oan ức. Ít lâu sau, Đức Giáo Hoàng lại truyền cho các thầy dòng Thánh Gioan Thiên Chúa xây một bệnh viện tại Roma. Công việc thành tựu, Đức Thánh Cha đến khánh thành và hàng tuần đến yên ủi các bệnh nhân. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn trích nhiều số tiền với mục đích xây cất nhà thương và thể hiện những chương trình từ thiện khác. Đi đôi với những hoạt động bác ái, Đức Pio thứ 5 còn lưu ý cách riêng đời sống thánh thiện của giáo dân. Ngài đã phát động nhiều phong trào ăn chay đền tội trong toàn giáo hội. Và đó là phương thế Đức Thánh Cha muốn cho mọi người tín hữu cộng tác vào việc đương đầu với bè rối, nhất là các giáo phán thệ phản. Dựa vào quyền thế của hoàng đế thiếu đức tin, các giáo phái này mỗi ngày một lan rộng và đàn áp giáo hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Pháp và đặc biệt tại hai nước Anh và Đức. Đồng thời, Đức Thánh Cha ra nhiều sắc lệnh ngăn cản trào lưu tư tưởng ngoại giáo tràn vào các đại học công giáo. Ngài săn sóc cách riêng các đại học Đức Quốc. Chính Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ Camuto tên là Lorenzo Surio tiếp tục nghiên cứu và viết về đời sống các thánh tông phụ, nhằm mục đích ngăn ngừa những luận điệu xuyên tạc của bè rối về tiểu sử của vị thánh. Năm 1576, Đức Pio thứ V cũng ban bố sắc lệnh Ex Omnibus Officionibus lên án 80 luận đề sai lạc của nhiều giáo sư đại học Louvain đã quá thiên về tư tưởng ngoại giáo và thể phản. Cũng với ý chí sắt đá ấy, Đức Pio thứ V đã bảo vệ đức tin cho giới trí thức và sinh viên tại nước Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển. Em xin mở ngoặc ở đây, bởi vì những nước này là toàn là thể phản Tin Lành thôi. Đấy là cái năm cái nước thuộc về Bắc Âu đấy các anh chị. Toàn là thể phản Tin Lành thôi. Em xin đọc tiếp. Ngay trong năm đầu triều đại của ngài, đó là 1566, Đức Pio thứ V đã phải đương đầu với nhiều cuộc xâm lấn của Hồi giáo. Thời ấy, quân Hồi nổi lên đánh phá khắp nơi. Người Công giáo phải trải qua những ngày loạn ly khổ cực. Là người cha, Đức Giáo Hoàng không thể cầm lòng thấy đoàn con tan tác vì đức tin. Vì thế, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi nhiều vương tước trung thành với đức tin, dùng thế lực Chúa ban và binh vực giáo hội. Đó là bước đầu cho phong trào đạo binh thánh giá. Nhưng dầu sao, đó chỉ là những phương tiện tùy tòng. Đường lối hoạt động chính của Đức Thánh Cha vẫn là đời sống chay tịnh và cầu nguyện. Lời quận công Soliman làm chứng điều đó. Tôi sợ những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha hơn là đoàn quân hùng hậu của Hoàng đế. Phải, chính nhờ sự hợp lực của toàn giáo dân về cả sức tự nhiên lẫn siêu nhiên ấy, Đức Thánh Cha đã giữ vững con thuyền giáo hội qua bao cơn giông tố và nghĩa binh thánh giá đã chiến thắng ở nhiều nơi. Đến nỗi, nhiều cuộc thắng trận đã được coi là những phép lạ. Người ta kể rằng, khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 10 năm 1571, khi Đức Thánh Cha đang tiếp kiến các vị giáo chủ, các quận công thành Bosotti, bỗng nhiên cảm thấy nhìn qua cửa sổ hướng về phía đông. Rồi ngài quay lại, mặt sáng lên, ngài nói với các vị: chúng ta không còn phải bận tâm nhiều nữa, nhưng chúng ta hãy đi cảm ơn Chúa đi, vì đạo binh Công giáo vừa toàn thắng, kết thúc mọi phá hoại của quân thù. Từ chiều hôm đó, niềm hân hoan tràn ngập lòng mọi người tín hữu. Kính thưa quý anh quý chị, ở đây họ không nói là cái gì, nhưng mà em xin mở ngoặc, đó là bây giờ Kitô giáo đã thắng quân Hồi ở trận hải chiến Lepanto năm 1571. Trước đó, Đức Giáo Hoàng này đã kêu gọi cầu kinh Mân Côi xin Đức Mẹ. Và đúng vào ngày Đức Mẹ Mân Côi mùng 7 tháng 10 năm đó, thì quân của chúng ta đã chiến thắng một lực lượng rất hùng hậu của Hồi giáo. Cũng chính thời này, lòng thành kính của Thánh Pio thứ V đối với Đức Trinh Nữ Maria nổi bật đến tột điểm. Ngài đã sống và làm việc cho giáo hội dưới sự phù trợ của Đức Mẹ. Cuộc toàn thắng của nghĩa binh thánh giá tại hải cảng Lepante, xứ Hy Lạp, được ngài coi là quyền phép của Đức Mẹ. Vì thế, để ghi ơn Đức Mẹ, ngài đã truyền thêm vào kinh cầu Đức Mẹ lời: Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Hơn thế, ngài còn lập một lễ kính Đức Mẹ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm với danh hiệu Lễ Đức Mẹ Toàn Thắng. Lễ này được sửa đổi nhiều lần dưới nhiều triều giáo hoàng. Sau cùng, Đức Pio thứ 7 định vào ngày 24 tháng 5 và đổi tên là Lễ Kính Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Còn ngày 7 tháng 10, dành kính Đức Mẹ Mân Côi. Nhưng để việc thánh hóa giáo hội và bảo toàn đức tin được bền vững, Đức Pio thứ 5 hết sức lưu tâm đến việc hướng dẫn và đào tạo hàng giáo sĩ. Ngài rất thận trọng trong việc cắt cử các vị giám mục và truyền chức thánh cho các đại chúng sinh. Ngài dùng mọi phương thế giúp họ sống theo tinh thần kỷ luật và bác ái của Phúc Âm. Nhưng nhất là, Ngài có công nhiều trong công đồng Tridentino về việc sửa đổi lễ nghi phụng vụ, sách nguyện cho các linh mục, nhất là việc truyền giáo tại cả Đông Phương lẫn Tây Phương. Ngài lại chủ trương các đại chúng sinh trước khi chịu chức linh mục phải qua nhiều năm thần học. chính Ngài làm lễ tuyên phong Thánh Tôma làm tiến sĩ giáo hội và buộc tất cả chúng sinh phải học khoa thần học của Thánh sư Tôma này. Viết về những hoạt động và công việc cải cách của Đức Pio thứ năm, một tác giả kinh nghiệm đã bày tỏ như sau: đường lối phục hưng của Đức Thánh Cha đã đưa lại nhiều kết quả tốt đẹp về đức tin, lòng đạo đức và cả về văn hóa, mỹ thuật. Ít có thời đại sung mãn sự thánh thiện như thời đại Đức Pio thứ năm. Vì quá bận tâm với công việc, Đức Pio thứ năm như quên cơn bệnh đang phá hoại sinh lực. Ngài bị chứng sốt kinh niên từ năm 1569. Do vậy, Ngài vẫn yên lặng chịu đựng và cứ hăng hái làm việc. Cuối năm 1571, cơn bệnh trở nên trầm trọng và Đức Thánh Cha phải nằm liệt giường. Biết ngày giờ đã gần đến, Đức Thánh Cha Pio thứ năm dọn mình sốt sáng và can đảm chịu bệnh hầu phụng sự giáo hội cách hoàn hảo hơn. Suốt ngày đêm, Ngài ôm chặt cây thánh giá trên ngực và thầm thĩ với Chúa: lạy Chúa, xin thêm đau khổ cho con. Xin giúp con nhẫn nại theo gương Chúa. Xin cho con luôn nhớ rằng chỉ có những gì thuộc về thánh giá Chúa mới làm cho con được vinh hiển. Tuyệt vời. Cái câu tuyệt vời, các anh chị. Tuyệt vời quá đi. Chúng ta thấy không? Thánh mà. Thánh nhân dị chúng nhân mà. Trong khi người ta chạy trốn đau khổ, kêu ca đau khổ, thì lạy Chúa xin thêm đau khổ cho con. Đấy. Nếu chúng ta muốn nên thánh thì hãy cầu cái câu đó: lạy Chúa, xin thêm đau khổ cho con. Và chỉ có những gì thuộc về thánh giá Chúa mới làm cho con được vinh hiển thôi. Vinh hiển ở chỗ nào? Xin thưa, vinh hiển ở chỗ được nên giống Chúa. Không gì vinh hiển bằng được nên giống Chúa, được nên con cái Thiên Chúa. Vinh hiển ở chỗ đó. Tạ ơn Chúa cho chúng con một vị thánh đặc biệt. Sứ mệnh trần gian đã hết, ngày 1 tháng 5 1572, Ngài được Chúa gọi về trời. Xác Ngài được táng trọng thể tại Thánh đường Đức Bà Cả. Năm 1671, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 cất Ngài lên bậc chân phước và năm 1710, Ngài lại được Đức Giáo Hoàng Clemente 11 truy phong bậc hiển thánh và định lễ kính Ngài hàng năm. Lạy Thánh Pio, người Chúa đã chọn để áp đảo quân thù của giáo hội và để tu bổ việc tôn thờ Thiên Chúa, xin cho chúng con biết theo gương Ngài trung thành phụng thờ Chúa, để chúng con thắng được mọi mưu mô quân thù và được hưởng phúc thanh nhàn đời đời.
Ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời.
Đó là tài liệu em lấy từ giáo phận Vĩnh Long. Giờ đây là một tài liệu khác của Enzo Lodi, ghi nhận lịch sử phụng vụ. Đức Pio thứ năm là giáo hoàng có công canh tân hội thánh công giáo. Ngài cương quyết thực hiện thành quả của công đồng Tridentino trong suốt nhiệm kỳ giáo hoàng ngắn ngủi của Ngài, từ 1566 đến 1572. Ngài được mừng lễ vào hôm trước ngày người qua đời, nhằm ngày 1 tháng 5 năm 1572. Michele Gis Lieri sinh ra từ một gia đình nghèo nàn gần Alexandria thuộc vùng Piemont vào năm 1504. Ngài vào dòng Đa Minh lúc mới 14 tuổi, sau đó được thụ phong linh mục, dạy triết học và thần học. Với tính cách của một tu sĩ nhiệt thành và nhiệm nhặt, Ngài hoạt động trong các tòa án thẩm tra của Roma cho đến khi trở thành tổng ủy viên năm 1550. Sau khi được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 4 phong làm hồng y và bổ nhiệm làm tổng thẩm tra viên của các nước Kitô giáo, Ngài quan tâm bảo vệ đức tin không suy chuyển. Năm 1566, Michel Ghislieri được mọi người nhất trí bầu làm giáo hoàng. Trong 6 năm làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 5 miệt mài canh tân hội thánh, khởi đầu từ giáo triều Roma và quyết tâm thực thi cụ thể các nghị quyết về mục vụ của công đồng Tridentino. Với sự hỗ trợ của vị hồng y trẻ Jacques Borromeo, sau này cũng được phong thánh. Như thế, vào thời ấy đã xuất hiện các sách như sách giáo lý Roma 1566, ấn bản mới của bộ sách nguyện Roma 1568 và bộ sách lễ 1570. Các tác phẩm của Thánh Thomas Aquino được tôn làm tiến sĩ hội thánh năm 1567 cũng được tái bản toàn bộ. Nhờ dựa vào cuộc thẩm tra, Đức Pio thứ 5 cũng đấu tranh chống sức bành trướng của đạo Tin lành tại Ý và Tây Ban Nha. Về phần nước Anh, Ngài ủng hộ Mary Stuart mà phạt vạ tuyệt thông cùng chủ trương hạ bệ nữ hoàng Elizabeth năm 1570. Song việc này chỉ khiến cho tình cảnh của những người công giáo trong vương quốc này càng thêm éo le hơn. Vì lo âu trước tai họa người Thổ Nhĩ Kỳ đang gieo rắc cho Kitô giáo ở Tây Phương, nên Đức Pio thứ 5 trong một châu Âu bị phân hóa cũng đã cùng với Venice và Tây Ban Nha thành lập một liên minh Kitô giáo. Từ đó, dưới sự chỉ huy của Don Juan Austria, hạm đội liên quân đã thắng trận Lepanto ngày 7 tháng 10 1571, khiến hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ của Ali Pasha thoát chạy tán loạn. Nhân chiến công hiển hách đó đã làm nức lòng người Kitô giáo, đồng thời chấm dứt huyền thoại về đế quốc Ottoman bất bại. Đức Pio thứ 5 thành lập ngày lễ Đức Bà Toàn Thắng hay là Đức Bà Mân Côi sau này. Vì thế, vị giáo hoàng của công cuộc cải cách canh tân hội thánh công giáo cũng là vị thánh của chuỗi kinh Mân Côi. Đặc biệt, Ngài cũng là người cổ vũ việc lần hạn qua sắc chỉ Consuevarum 1569. Sắc chỉ này giải thích và phần nào xác định hình thức truyền thống của chuỗi kinh Mân Côi. Xem thông điệp Marialis Cultus số 42 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục. Hôm trước ngày người qua đời, Đức Pio thứ 5 nói với các hồng y quy tụ quanh mình rằng: "Tôi gửi gắm cho chư vị hội thánh mà ta rất yêu dấu. Xin chư vị hãy cầu bầu cho ta một người kế vị nhiệt thành. Vị đó chỉ lo tôn vinh Thiên Chúa và không mưu cầu điều gì khác dưới trần thế này ngoài vinh dự của tòa thánh và lợi ích cho các nước theo Kitô giáo." Thông điệp và tính thời sự. Lời nguyện riêng gợi lại những công đức to lớn của Đức Pio thứ 5. Ngài đã cương quyết bảo vệ đức tin công giáo và đã quan tâm canh tân phụng vụ. Khi được bầu làm giáo hoàng vào một giai đoạn mà các nước theo Kitô giáo càng ngày càng bị phân hóa bởi giáo phái thệ phản Tin lành cũng như bởi Anh giáo, và cần có ngay một cuộc canh tân đích thực trong các lĩnh vực tín lý, phụng vụ và luân lý, thì Ngài đã nhiệt thành dấn thân cải cách và cho phổ biến một tác phẩm quan trọng, sách nguyện và sách lễ Roma, cùng giáo lý công đồng Tridentino. Ngài nói: "Tâm hồn, sức lực và mọi ý hướng của chúng ta đều phải hướng về mục đích này. Đó là gìn giữ tinh rồng nền phụng vụ đã được hội thánh cử hành." Ngay cả trong lĩnh vực giáo luật, Đức Pio thứ 5 còn ban hành nhiều luật lệ chống lại việc mại thánh và hủ hóa, cũng như giám sát việc tuyển chọn các giám mục. Lời chú giải của Thánh Augustino ở phần kinh sách: nhắc lại vai trò của Phêrô và của những người đấu tranh đến mạng sống, hy sinh vì chân lý đức tin. Phêrô nghĩa là toàn thể hội thánh ở trần thế này đang bị rung chuyển bởi muôn vàn thử thách, song không sụp đổ bởi vì được xây dựng trên đá tảng. Chính vì nói theo Phêrô mà chúng ta đến gần được tảng đá sống động, bị loài người vứt bỏ, song được Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế cả chúng ta nữa, chúng ta sẽ trở nên những viên đá sống động của tòa nhà, nơi đó Chúa tìm được niềm vui và vinh quang của người. Và cuối cùng là một tài liệu khác, trích từ Dano Calloway của dòng MIC, Gương Thánh Nhân. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 gia nhập dòng Đa Minh năm 14 tuổi. Ngài là người sống rất kỷ luật và đam mê học hỏi. Chính vì lẽ đó, ý Chúa nhiệm màu đã muốn đặt Ngài làm Giáo Hoàng để trở nên con chó của Thiên Chúa. Nhờ đó, Ngài có thể dùng tiếng gầm của mình để chống lại cuộc ly khai của Tin Lành và những người thổ theo Hồi giáo đang muốn thống trị giáo hội và nền văn minh phương Tây. Là một Giáo Hoàng canh tân, Ngài nhiệt tâm chỉnh đốn lối sống buông thả của giới tu sĩ và những bại hoại luân lý trong hàng giáo phẩm. Ngài có vai trò rất lớn trong việc thực thi thành công các sắc lệnh của công đồng Tridentino và chuẩn hóa phụng vụ. Mặc dù rất bận rộn với vai trò là người đại diện Chúa Kitô, Ngài vẫn cống hiến đắc lực cho dòng ba Đa Minh và luôn mặc tu phục màu trắng Đa Minh, nơi phẩm phục Giáo Hoàng. Theo hầu hết các sử gia, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã thiết lập một tiền lệ cho những vị kế nhiệm là mặc áo trùng trắng như một phẩm phục Giáo Hoàng. Thật vậy, các anh các chị ạ, cho tới bây giờ đấy, chúng ta thấy không, các vị Giáo Hoàng đều mặc áo trắng. Và chính Đức Gioan Phao Đồ Đệ Nhị khi đang mặc áo trắng đó thì bị ám sát, chết hụt ngày 13 tháng 5 1981 ở quảng trường Thánh Phêrô. Và trong bí mật Fatima phần thứ 3 đã cho thấy trước được là một vị giám mục mặc áo trắng là vị giám mục Roma đấy, cũng là Giáo Hoàng luôn đấy, chính là Đức Gioan Phao Đồ Đệ Nhị, là hình ảnh ở trong cái bí mật Fatima phần thứ 3 đấy. Chúng ta thấy áo trắng từ hồi Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 cho tới bây giờ, nó liên quan đến cả Fatima, nó liên quan đến cả Đức Mẹ xưng mình ta là Đức Mẹ Mơn Côi, vân vân vân. Em xin đọc tiếp. Lòng sùng kính Đức Maria, với khát khao chuẩn hóa phụng vụ, Ngài cho duyệt lại phụng vụ các giờ kinh vào năm 1568. Như một phần cần duyệt lại, Ngài đã đưa bản hoàn tất kinh Kính Mừng đã được sử dụng trong các bản kinh Nhật tụng khác vào kinh Nhật tụng phổ quát cho cả giáo hội La Mã. Như vậy, hành động này đã chính thức công bố bản kinh Mân Côi đầy đủ, bản kinh mà ngày nay chúng ta đang sử dụng như một thể thức được chuẩn y một cách phổ quát. Bản kinh Kính Mừng đầy đủ này không phải xuất phát từ triều đại Giáo Hoàng của Đức Pio thứ 5, bởi vì nó đã được sử dụng từ thế kỷ thứ 14 nhờ danh tiếng và uy tín của mình. Ngài đã thiết lập kinh Kính Mừng như một quy chuẩn phổ quát. Nhằm đối phó với cuộc chống đối của Tin Lành, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã cho phát hành sách giáo lý công đồng Tridentino. Tập sách này bao gồm những giáo huấn chính thức của Hội Thánh về Đức Trinh Nữ Maria. Là người bạn thân thiết của Thánh Carolo Borromeo, Hồng Y và là giám mục thành Milan, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 đánh giá rất cao những nỗ lực của Thánh Borromeo nhằm bảo vệ kinh Mân Côi chống lại phái Tin Lành. Thánh Giáo Hoàng đặc biệt ủng hộ Thánh Carolo khi Ngài tận lực bảo vệ giáo hội bằng cách nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Đức Trinh Nữ Maria trong cuộc đời Đức Kitô và trong Hội Thánh. Thánh Pio thứ 5 đã được an táng trong ngôi thánh đường lớn nhất của giáo hội công giáo được cống hiến cho Đức Maria, đó là Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma. Chiến sĩ Kinh Mân Côi. Thánh Pio thứ 5 là một trong những vị chiến sĩ vĩ đại nhất trên cương vị giáo hoàng về Kinh Mân Côi. Ngài đã viết hai văn kiện đặc biệt về Kinh Mân Côi. Thánh nhân quảng bá Kinh Mân Côi như một phương tiện giúp chế ngự quân Hồi giáo và đã thiết lập thánh lễ tôn vinh Kinh Mân Côi. Văn kiện đầu tiên được Ngài ban hành vào ngày 17 tháng 11 1569 có tựa đề là Consuia Verun Romani Pontifices. Đi theo với việc ca ngợi Kinh Mân Côi, tông thư này bao hàm nhiều phát biểu khẳng định truyền thống đạo đức và khuyến khích lần hạt Mân Côi thường xuyên, đặc biệt là để chống lại những đe dọa đang diễn ra từ các tín đồ Hồi giáo. Trước âm mưu xâm lược của những người thổ Ottoman Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm đã thành lập một liên hiệp thánh. Đây là một lực lượng quân đội nhằm phản kháng trước thế lực hùng mạnh của Hồi giáo. Nhận thấy sức mạnh của Kinh Mân Côi, Ngài chủ đích thiết lập liên hiệp này trong ngày lễ kính Thánh Đa Minh. Trong nỗ lực chiến đấu với quân Hồi giáo, Ngài kêu mời tất cả các Kitô hữu toàn cầu, đặc biệt là ở Ý, hãy quy tụ và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, ngõ hầu có thể đánh bại quân Hồi giáo. Chính Ngài cũng tụ họp mọi người ở Roma, ngay trong ngôi thánh đường Santa Maria Sopra Minerva thuộc dòng Đa Minh, để cùng nhau đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho ý chỉ này. Những lời cầu nguyện sốt sáng của Ngài và của mọi người đã được Thiên Chúa toàn năng lậm lời. Theo ghi chép lịch sử kể lại, trước khi tin tức loan đến Roma cho biết quân Hồi giáo đã bị đánh bại trong trận chiến Lepanto, thì Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm đã nhận được một thị kiến là nhìn thấy Đức Mẹ, và Ngài biết chắc rằng trận chiến đã thắng là nhờ vào liên hiệp thánh này, nhằm bày tỏ lòng biết ơn về chiến thắng ở Lepanto và xác tín rằng chiến thắng là nhờ vào chiến dịch lần hạt Mân Côi mà mình đã khởi xướng. Thánh Giáo Hoàng đã ban hành văn kiện thứ hai về Kinh Mân Côi, Salvatoris Domini, vào ngày 15 tháng 3 năm 1572. Trong văn kiện này, Ngài chỉ thị phải thiết lập một thánh lễ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm nhằm tưởng niệm biến cố chiến thắng quân Hồi giáo. Ngày lễ này được mang lại một cái tên thích hợp là Đức Mẹ Chiến Thắng. Cũng trong văn kiện này, để công nhận vai trò đặc biệt của Kinh Mân Côi trong cuộc chiến ở Lepanto, Ngài cũng thiết lập Chúa Nhật Mân Côi. Thánh lễ này được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật đầu tiên trong tháng 10. Tất cả những ai tham dự thánh lễ đều được ơn toàn xá. Ngài cũng ban ơn toàn xá cho bất cứ ai đã tham gia vào hội Kinh Mân Côi. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả những gì về một vị Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm, một vị thánh rất đặc biệt, yêu mến Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, cũng như truyền bá Kinh Mân Côi, đồng thời cũng là người đã bảo vệ giáo hội nói riêng ở Ý và Trung Âu Châu thoát được nạn xâm chiếm của Hồi giáo bằng Kinh Mân Côi, và cũng là để canh tân giáo hội qua công đồng Tridentino để chống lại với ly giáo và bè rối thệ phạm Tin Lành thời bấy giờ. Chúng ta biết là đầu thế kỷ thứ 16 thì có Lutero năm 1517 khởi xướng phong trào thệ phạm Tin Lành, và năm 1535 lại có thêm anh giáo từ vua Henry VIII tách ra khỏi giáo hội. Bởi thế cái thế kỷ thứ 16 rất là lộn xộn, mà Chúa đã cho một vị giáo hoàng lên để củng cố lại giáo hội, canh tân lại giáo hội, nhất là hàng giáo sĩ, và đã có một cái công đồng rất đặc biệt, đó là công đồng Tridentino vào thời của Ngài. Và cái công đồng này có liên quan đến công đồng Vaticano II vào thế kỷ 20 của chúng ta, đó là thập niên 1960. từ ngày 11 tháng 10 năm 1962, lễ Mẹ Thiên Chúa lúc bây giờ, cho tới ngày 8 tháng 12 1965, hơn 3 năm trời cho công đồng này. Và có hai cái điều giống nhau, tương tự ở cái hai cái công đồng này, đó là hai vị giáo hoàng mà khởi xướng lên công đồng đều là những vị giáo hoàng chuyển tiếp. Bởi vì giáo hoàng Pio thứ 5 là công đồng Tridentino chỉ có 6 năm. Còn công đồng chung Vaticano II thì cũng được khởi xướng bởi thánh giáo hoàng Gioan 23. Nhưng mà ngài chỉ làm giáo hoàng có 5 năm, từ năm 958 tới 963, đang lúc công đồng mới bắt đầu. Và thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã thay ngài để tiếp tục hoàn tất công đồng chung Vaticano II. Và trong công đồng chung Vaticano II đó, thì có một cái đặc điểm mà ảnh hưởng đến toàn giáo hội, đó là canh tân phụng vụ. Không có đọc bằng tiếng Latin nữa mà tiếng địa phương. Không có quay lên nữa mà quay xuống. Hoàn toàn khác với lại công đồng Tridentino của Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5. Là thánh lễ quay lên. Rồi cái gì nữa? Thánh lễ bằng tiếng Latin. Vậy, do đó nên hai cái công đồng Tridentino thế kỷ 16 và công đồng Vaticano thứ 2 ở thế kỷ thứ 20, nó có những cái điểm giống nhau như vậy. Hai vị giáo hoàng đều là chuyển tiếp, đều ngắn. Một vị 6 năm, một vị 5 năm. Còn hai cái công đồng đều liên quan đến phụng vụ, canh tân phụng vụ. Đó là cái dấu chỉ thời đại cho thấy được là Chúa Kitô luôn luôn ở với giáo hội qua quyền bính giáo hoàng, cũng như qua những cái vị thánh mà vị chúng ta kính hôm nay vừa là giáo hoàng, vừa là một vị thánh. Tạ ơn Chúa. Xin Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 cho tất cả các Kitô hữu biết tôn sùng Mẹ Maria đặc biệt, và nhất là biết cầu kinh Mân Côi hàng ngày như Mẹ Maria đã hiện ra ở Fatima thúc giục chúng con trong cả 6 lần. Lần nào cũng vậy. Pray Rosary Daily, cầu kinh Mân Côi hàng ngày, chứ không phải đọc kinh Mân Côi hàng tháng hay là hàng năm, hàng ngày, mà là kinh Mân Côi, mà là cầu kinh chứ không phải đọc kinh. Amen.
Con khấn xin Mẹ cùng con chia sẻ buồn vui. Mẹ ơi, đã...